thứ 14, Lục Sĩ Thuyên. Ông Lục Sĩ Thuyên người Tô Châu nhân dự lễ Lương Hoàng Sám để cầu cho bạn lành bệnh mà ông phát tâm tu Phật. Ông qua Thiên Ninh Am thọ Bồ Tát giới, vừa gặp lúc Tịch Căn Bồ Tát từ Cực Lạc đến giáng thần nơi Ngọc Đàn giảng dạy pháp môn niệm Phật, khuyên người phải nghĩ đến luân hồi sanh tử, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới. Bồ Tát thuyết pháp được 11 hội, do đó những người dự hội mới bắt đầu biết hồi hướng tịnh độ. Ông Sĩ Thuyên cùng chuyên tâm quán tưởng cùng tụng kinh Pháp Hoa. Ông trường trai được 2 năm kế mang bệnh kém ăn. Ông bèn khai giới thực nhục, tức là ăn mặn. Bệnh càng ngày thêm nặng, tự biết sắp chết, ông rất ăn năn hổ thẹn, liền dứt hẳn cá thịt, miệng không ngớt niệm A Di Đà Phật. Ông căn dặn người con gái của ông phải ăn chay niệm Phật, khi ông mất không được khóc than. 7 ngày sau bệnh làm xung, mắt ông ngó lên trên không như thấy có những chi, miệng thời nói Bạch Liên, Bạch Hạc, chư thường thiện nhân. Ông lại luôn miệng nói Phật, Phật, Phật. Ông trở mình nằm nghiêng phía hữu mà đi, bỗng có mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. Bấy giờ là ngày 18 tháng 5, năm Càn Long thứ 52, ông được 39 tuổi. Qua năm sau, ngày mùng 1 tháng 5, ông Sĩ Thuyên giáng thần ở Ngọc Đàn, bảo mọi người rằng, ngày trước tôi sắp phải đọa lạc, nhờ lúc lâm chung chánh niệm kiên cố, nên may mắn được Đức Phật đến tiếp dẫn vạn sanh Tây Phương. Tất cả người đời đều có một việc rất khẩn yếu, không một ai trốn tránh được, mà phần nhiều hay quên lãng đi, các ngài có rõ cùng không? Hiện tiền đây các ngài thân thể khỏe khoắn, tinh thần khương kiện, nên các ngài nào có nghĩ đến ngày mai này sẽ phải bệnh nằm trên giường, hồn phách ly tán, không biện biệt đông tây, chẳng phân được nam bắc, trước mắt mờ mịt, không vinh níu vào đâu được nữa, rồi tất phải theo nghiệp mà luân chuyển, chịu không biết bao nhiêu là sự thống khổ. Chỉ riêng nơi người lúc bình thời chuyên tu tịnh độ, đến giờ chết tự thấy Phật đến tiếp dẫn sanh trong hoa sen báo, thọ mạng vô lượng, hưởng thuần những điều vui, chứng bậc bất thối chuyện, một mực tấn tu thẳng đến quả Phật. Nếu các ngài có lòng muốn lập chí nơi đây, tôi sẽ cùng các ngài luận về những quan điểm cốt yếu của môn tịnh độ. Nghĩa là tôi muốn nói đến tính, hành và nguyện vậy. Một là lòng tin, tin chắc Tây Phương có Cực Lạc tịnh độ, như phía Tây của thành này có công viên dinh thự. Cõi Ta Bà đây là ở Đông Phương, như xóm nhà phía Đông của thành này. Ta Bà đã là thiệt có, Cực Lạc cũng là có thiệt, cũng đồng ở trong giác tánh viên minh, nên chuyên tưởng nhớ thời có thể về, cũng như đồng ở trong thành, cất bước thời từ xóm nhà phía Đông tất đến được công viên phía Tây. Đã tin chắc tịnh độ quyết định có thể về được, lại phải tin chắc pháp môn niệm Phật, như là tin những việc mặc áo quần cùng ăn cơm vậy. Mặc áo khỏi lạnh, ăn cơm khỏi đói, niệm Phật khỏi sanh tử. Ngày nay tin, ngày mai không tin, chưa phải thiệt tin. Trọn đời mà thoạt có một niệm ngờ, cũng chưa phải thiệt tin. Bắt đầu từ ngày nay mãi đến hơi thở cuối cùng, luôn luôn tin chắc, không một mãi may nghi ngờ, mới là thiệt tin. Hai là công hành, đã tin chắc có Tây Phương tịnh độ, đã tin chắc nơi pháp môn niệm Phật, nhưng nếu cứ nói suông khen luống, thời có ích gì đối với sự vãng sanh giải thoát? Cho nên hễ ngày nay tin, thời y giáo phụng hành liền nổi ngày nay, ngày mai tin, thời thực hành liền trong ngày mai. Rất không nên nói, tôi bây giờ còn trẻ thủng thẳng, chờ khi lớn tuổi rồi tu cũng chưa muộn. Hãy nhìn qua trên những khoảnh đất chôn người, bao nhiêu là mồ của kẻ đầu xanh, bao nhiêu là mã của ai mạng ngắn, đâu có thể chắc rằng ta sẽ được thọ trường. Cũng chẳng nên nói tôi bây giờ mắc bận lo việc nước, việc nhà, việc cha mẹ, việc vợ con, chờ đến lúc rảnh rang sẽ chuyên lo tu trì cũng chẳng muộn. Nên biết vô thường mau chóng, một mai thần chết đưa liềm vào cổ, không có thể bảo với nó chờ cho tôi rảnh việc rồi sẽ đến. Lại có người lúc thời tu trì dũng mãnh, lúc thời dại đãi qua giờ, phải biết rằng hàm dưỡng liên thai cần phải công phu miên mật, như gà ấp trứng luôn luôn cần phải cho hơi nóng tiếp tục mới có thể nở con. Nếu ngày nay ấp, ngày mai bỏ đi, tất trứng phải hư, phải thối. Ba là chí nguyện. Một chữ nguyện rất là khẩn yếu. Trong đời những người tin Phật, niệm Phật chẳng phải là không đông, nhưng phần nhiều hoặc là cầu cho hiện đời được sang giàu sống lâu, hoặc là cầu phước thọ ở đời sau, cầu đặng thân trời thân người cho tạm khỏi khổ. Đó đều là những nguyện vọng trái với ý chỉ của Phật. Đức Phật hết lời bảo người mau ra khỏi sanh tử, mà người lại muốn vào sâu trong luân hồi. Đức Phật cặn kẽ khuyên người cầu sanh cực lạc, mà người lại muốn ở mãi nơi ta bà. Như thế thời một đời hành đạo công phu, trọn thả theo dòng. Vì như cày ruộng mà gieo hột cỏ, công nhọc thời có mà kết quả trọn không. Vì thế nên nếu là người đã có lòng thiệt tin, phải lập tức thực hành chân hành. Đã thực hành chân hành phải luôn phát chân nguyện. Mãn đời sống thừa này quyết định không sanh lên trời, không sanh nhân gian, chỉ quyết định vãng sanh tịnh độ. Lập chân nguyện như vậy mà niệm Phật mới là thuận với lời dạy của Đức Phật, mới không đến nỗi luống phí công phu, huống luống hao thì giờ. Các ngài nên cố gắng lấy, các ngài nên tinh tấn lấy. 4 năm sau, ông Sĩ Thuyên lại giáng thần một lần nữa nơi nhà ông Quỳnh Kính Phu để sách tấn chư hội hữu. Lời lẽ rất thiết yếu, trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ, Thơ Chứng. Thứ 15, Ngô Nghiêu Trúc. Ông Nghiêu Trúc ở Tô Châu làm nghề đổ nến, độc thân trường trai ngày đêm niệm Phật, ăn ở ngay thật. Vì ông có những điểm tốt ấy nên các phượng làm nến tranh nhau mướn ông. Trong khi làm, mỗi lần đổ một gáo dầu vào khuôn là ông niệm Phật 5-3 câu. Năm ông 71 tuổi, một hôm ông nói với chủ xưởng rằng: tôi có dành dùm được một số bạc, ý định để dưỡng già. Nay tôi niệm Phật đã thành công, vài ngày đây tôi sẽ vãng sanh tịnh độ, không cần đến số tiền ấy, xin kính tặng lại ông. Chủ xưởng hứa sẽ thay ông mà làm phước sự. Ông mừng lắm, dẫn chủ xưởng đến chỗ cất tiền, đếm được 1.000 lượng bạc. Chủ xưởng liền chia ra đem dâng vào các chùa để trai tăng. Đến ngày hẹn, ông đoan tọa chắp tay niệm Phật an nhiên mà mất. Ông có lời trối nên dùng khánh để liệm. Ngài làm lễ trà tỳ, người đến đưa ông cả trên số vàng. Bấy giờ là năm Sùng Trinh thứ 7 triều Minh. Trích ở bộ Hiện Quả Tùy Lục. Đề ba, chư tín nữ. Một, Chúc Thị. Chúc Thị, dì của ba anh em Viên Hoàng Đạo. Nhơn thường nghe ba cháu đàm luận về Phật Pháp. Thị phát tâm chuyên cần niệm Phật và tụng kinh Kim Cang. Một hôm thì bảo người nhà rằng: Đức A Di Đà Phật dạy sau 3 ngày sẽ đến rước tôi. Đến kỳ thì tắm gội ngồi ngay thẳng giữa nhà. Các thân quyến ngồi chung quanh thị để xem chừng. Giây lát thì tự nói Đức Phật đã đến. Giữa chặng mài phóng bạch hào quang dài chừng 2 trượng. Thị lại nói: Tôi thấy một ông sư cao lớn, tướng hạo trang nghiêm. Ông sư ấy tự xưng là Tu Bồ Đề, rồi hóa làm 100 mấy ông sư. Trong hàng thân quyến có người lên tiếng nói: Trong kinh Kim Cang tất cả là 138 lần Tu Bồ Đề, phải chăng là đó ư? Mọi người thắp hương đồng thanh niệm Phật. Chúc thị chắp tay mỉm cười mà mất. Liền lúc đó một đứa tớ nhỏ 9 tuổi đương ngủ gật, bỗng nó la to rồi ôm mặt khóc. Hỏi cớ, nó nói: Vừa thấy hai người cao lớn, mặt giáp vàng, tay cầm phan dài, dẫn đường cho bà chủ đi. Cán phan quẹt nhầm mặt tôi, đau quá. Mọi người dò xét coi, quả trên trán nó có dấu sưng bầm. Đến khi liệm nơi thi hài của thì phát mùi thơm lạ, trích ở Viên Trung Lan Tập. Thứ hai, Phan Thị. Phan Thị Quảng Đàm, vợ của công bộ chủ sự Lý Dương Xuân ở Dư Hà. Dương Xuân người lành, thích bố thí và mỗi ngày thường niệm A Di Đà Phật. Sau khi từ trần được 1 năm, ông hiện hình cho Phan Thị thấy, rồi đi thẳng lên lầu mở cửa sổ gọi to rằng: Phải tu hành, phải tu hành. Phan Thị thông nho giáo, lúc đầu hay bác bẻ Phật pháp, nhưng rồi quy kính Vân Thê Liên Trì đại sư, ăn chay trường tập thiền định. Ban đêm thị thường ngồi kiết già tới sáng siêng niệm Phật và làm các việc từ thiện. Cho người vay mượn tiền thị đều không lấy lời mà cũng không đòi hỏi. Mùa đông năm vạn lịch thứ 39 thị nhóm bệnh. Đến tháng giêng sang năm thị tự biết không mạnh được, bèn di chúc gia tài rồi bảo gia quyến rằng: Tôi 3 đời trước là Phạn Tăng, nay tôi theo Quán Thế Âm Bồ Tát về Tây Phương. Rồi thị liền miệng niệm Phật không ngớt tiếng, co 3 ngón tay mà qua đời. Đến khi liệm cả mình mềm dịu nhẹ nhàng, sắc mặt tươi nhuận như hồi còn sống. Trích ở Ngu Đức Viên Tập. Thứ ba, Ngô Nữ. Ngô Nữ người Thái Thương, khi sanh cô ngồi kiết già mà lọt ra. Lớn lên có cô quy kính Tam Bảo, ở với cha mẹ rất hiếu thảo. Cô không chịu lấy chồng, ai khuyên ép đến việc ấy, cô liền chỉ trời mà thề. Lúc đầu cô học chữ nghĩa nơi các anh các em, về sau cô đọc tụng kinh Phật đều hiểu thông đại ý. Sớm tối cô kính cẩn lễ Phật, cô mơ thấy thần truyền cho câu chú chuẩn đề bằng chữ Phạn. Phàm có ai bị bệnh rét, cô viết chữ chú trị đều lành. Một hôm cô tự biết được đời trước, cô nói đời trước làm cao tăng triều Tống, đời nay sanh làm con gái nhà họ Ngô đây, mục đích là để dìu dắt cha mẹ tu hành thôi. Đến năm 23 tuổi tôi sẽ thành đạo quả. Năm Sùng Trinh thứ 4 chính là năm 23 tuổi cô kiết thất chuyên lo niệm Phật. Cuối mùa đông năm ấy cô nhóm bệnh sơ sài, cô viết kệ từ thế và tha thiết khuyên nhắc cha mẹ siêng năng tu trì đừng biến trễ. Đến đúng ngọ cô nằm nghiêng bên hữu mà tạ thế. Khi sắp liệm hồng quang ánh sáng trên mặt cô, bà mẹ sửa tóc cho cô, mùi hương lạ từ đỉnh đầu cô bay ra thấu đến ngoài cửa, cả đêm không tan. Hoàng thay 4 năm rồi làm lễ trà tỳ, xương trong sáng như ngọc, đỉnh đầu biến thành màu huỳnh kim. Cha mẹ cô bèn xây tháp để thờ. Trích ở Tục Phạn Sanh Tập. Thứ tư, Lưu Thị. Lưu Thị Trí Phước, vợ của Trình Quý Thanh ở Quy Châu. Quý Thanh vốn là một Phật tử tinh thông giáo lý và nhiệt tâm đối với những việc phước thiện. Lưu Thị luôn giúp đỡ chồng. Thị ăn chay trường, mỗi ngày niệm Phật một muôn câu. Thị tánh hiền từ, thương yêu kẻ dưới, không bao giờ mắng tôi tớ. Năm Sùng Trinh thứ năm có bệnh nặng, Thị thỉnh cổ đức Pháp Sư truyền ngũ giới và bạch hỏi yếu lý tịnh độ. Sau khi được Pháp Sư giảng giải, Thị nhất tâm cầu về cực lạc thế giới. Ông Quý Thanh đặt hương án tại phòng bệnh, tụng kinh Hoa Nghiêm, đến phẩm nhập Pháp giới. Ông giảng 53 đoạn tham tri thức của Ngài Thiện Tài cho Thị nghe. Thị nghe đến đâu đều lãnh hội ý nghĩa đến đấy. Tụng kinh xong, ông Quý Thanh lại sách tấn trăm kiếp nghìn đời tại một phen này, gắng sức về tịnh độ chớ dụ dự. Thị bèn to tiếng niệm Phật cả ngày liền đêm luôn đến nửa tháng. Mẹ ruột và con gái đến thăm, Thị tạ lỗi mà xin lui ra và bảo xin đừng làm động tâm tôi. Ngày mùng 8 tháng 11, thoạt thấy hoa sen hiện ra trước mặt, trên không quá Phật đưa tay. Thị mừng lắm, lật đật tắm gội, chắp tay xoay mặt về hướng Tây, niệm Phật liền miệng rồi nằm nghiêng bên hữu mà từ trần được 39 tuổi. Lúc đó đương đúng ngọ trưa, đến chiều giờ đỉnh đầu Thị hơi nóng có thể hơ tay. Ngẫu Ích Đại Sư chép truyện vãng sanh của Thị và có lời khen Thị là hạng anh dũng trong hàng nữ lưu tu tịnh độ. Bệnh nặng mà to tiếng niệm Phật luôn ngày đêm cả nửa tháng là đại tinh tấn. Mẹ và con vào thăm mà không đói đến là dứt tình ái ân. Hoa sen cùng Phật hiện, kiết tường niệm Phật mà đi là quyết định được vãng sanh. Trích ở bộ Linh Phong Tông Luận. Thứ năm, Từ Thị. Từ Thị vợ của Lục Sinh ở gia đình chồng chết. Thị chuyên tu tịnh nghiệp, bao nhiêu giấy nợ có giấy tới nghìn lượng bạc, Thị đều đem đốt hết không đòi. Bao nhiêu tư trang Thị đem làm các việc phước thiện tất cả. Sớm tối Thị lễ Phật, niệm Phật và tụng kinh luôn 10 năm không một ngày sót trễ. Một đêm nọ Thị kêu người nhà đến mà bảo: thấy phương Tây tỏa ánh sáng đó không, đã đến giờ tôi vãng sanh. Thị chắp tay to tiếng niệm Phật mà qua đời. Xả tiền của và tư trang là lìa tục nhiệm, giúp người bố thí là từ tâm. 10 năm tu hành không một ngày sót trễ là chuyên cần. Ôi, người tu tịnh độ mà đủ 3 điều trên có thể gọi là hy hữu, mà cũng là những ưu điểm quyết chắc được vãng sanh vậy. Trích ở Vãng Sanh Tập. Thứ sáu, Hai Bà Kéo Chỉ. Mụ Phỉ, vợ của Trầm Xuân Giao ở Hồ Châu, góa chồng hồi còn trẻ. Mụ tự sống nuôi con với nghề kéo chỉ vải. Mụ ăn chay trường, nhà thờ tượng Phật Tam Thế với cốt Quan Thế Âm bằng đàn hương. Mỗi ngày Phỉ tụng kinh Kim Cang một quyển, niệm Phật 1000 câu làm định khóa. Dầu là lúc bận việc hay ốm đau, Phỉ cũng không để thiếu trễ. Năm Sùng Trinh thứ 11, bệnh thời dịch hoành hành, ông Trương Thế Mậu, rể của mụ, rước mụ về ở nhà mình. Bà chỉ mang theo cốt Quán Thế Âm Bồ Tát. Mụ ở riêng trên một tầng lầu, mỗi ngày khóa tụng hồi hướng. Mụ đều nguyện khói hương bay đến chỗ Phật Tam Thế 3 năm như vậy. Một hôm bỗng có khói hương cuộn vòng quanh lầu của mụ cả hai ngày đêm, rồi trên vách vôi trắng nổi lên tượng Phật Tam Thế trang nghiêm đẹp lạ. Tiếng đồn xa gần người đến chiêm lễ mỗi ngày mỗi đông, có người lấy phấn sạch chà thử thời tượng càng nổi rõ, màu sắc càng bóng sáng hơn. Sau đó 4 năm, mụ bảo con rể đưa mụ về nhà cũ. Mụ rưới quét thắp hương lễ Phật tụng kinh. Sáng ngày thứ 3, mụ tắm gội thay y phục rồi ngồi nghe thẳng niệm Phật. Đến đúng ngọ, mụ bỗng gọi to Phật đã đến, xin từ biệt mọi người. Dứt lời, mụ niệm Phật vài tiếng mà mất, thọ 73 tuổi. Trích ở Châu Ngự Thừa Tục Tập. Mụ Trần, người ở Thường Thục, làm nghề kéo chỉ vải. Mụ quy tín Phật Pháp, niệm Phật theo tiếng xe kéo chỉ luôn cả ngày không ngớt tiếng. 30 năm như vậy. Một ngày nọ, mụ kêu người con trai lại mà nói rằng: con không thấy bảo cái tràng phan đó ư, mẹ vãng sanh đây. Dứt lời, mụ vỗ tay cười lớn. Sau khi đi pha nước tắm gội xong, mụ liền chắp tay mà mất, bấy giờ nhằm năm Thuận Trị thứ 10. Thượng thơ ông Thúc Nguân lúc đó còn hèn phi, được tin đích thân đến xem, vẫn thấy mụ còn ngồi ngay thẳng vững vàng, khắp nhà mùi hương lạ ngào ngạt. Về sau khi trước tác bộ Tịnh Độ Ước Thuyết, thượng thơ ghi việc ấy vào để làm bằng chứng. Trích ở bộ Tịnh Độ Ước Thuyết. Thứ 7, Lý Thị. Lý Thị, mẹ của ông Lưu Đạo Long, năm 40 tuổi thì ăn chay trường niệm Phật. Thị dọn một căn nhà sạch sẽ thờ Đức Quán Thế Âm sớm tối lễ lại. Mỗi thời thì niệm Phật 1.000 câu, dầu lúc đại hàn hay đại thử cũng y số không thiếu. Thị khắc bản kinh Kim Cang để ấn tống. Mỗi khi đến ngày sinh nhật, thị dặn dâu con không được bài tiệc, chỉ nên cùng nhau lễ sám 1 ngày hay 3 ngày. 25 năm sau, mụ thỉnh chư sư tăng đến nhà tụng kinh 7 ngày đêm. Thị mơ thấy Đức Quán Thế Âm trao cho thị một sâu chuỗi và bảo: cho ngươi sâu chuỗi này, số hột chuỗi là thời hạn ngươi được vãng sanh. Thị tiếp lấy sâu chuỗi đếm được 53 hột. Qua năm sau ngày mùng 3 tháng 5, thị kêu người nhà mà bảo: hôm nay tôi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nên đồng thanh niệm Phật trợ niệm cho tôi vãng sanh. Bọn con dâu ngồi bên giường của thị mà niệm Phật. Thị ngồi ngay thẳng trên giường, xoay mặt về hướng Tây mà qua đời. Trích ở tập Kim Cang Trì Nghiệm Kỷ. Thứ 8, Ba Bà Hiện Sự Lạ. Trương Thị, một mụ góa ở Thường Thục, an bần thủ tiết, chuyên trì hồng danh của Phật, không luận nơi nào và lúc nào tiếng niệm Phật không hở. Một ngày nọ, thị đau kiết rồi chết, để lại một cái quần cũ rách hôi dơ lắm. Người ta đem quần ấy quăng dưới sông. Thoạt nhiên từ nơi chiếc quần dơ ấy, nhiều hoa sen nổi lên 5 màu sáng rỡ, trôi bập bềnh đầy cả mặt sông. Mục kích sự lạ ấy, mọi người đều chắp tay kính lễ, rồi vớt cái quần rách ấy lên giặt sạch, đưa vào am trong làng để làm quần bàn trên bàn Phật. Bấy giờ là năm Thuận Trị nhà Thanh. Trích ở Quả Báo Văn Kiến Lục. Lục Thị, người Thường Thục, năm 20 tuổi góa chồng. Thị ăn chay trường giữ giới niệm Phật, tánh nhã nhặn, không bao giờ thị tranh cãi với ai. Năm 67 tuổi thời thị chết, khi thiêu quần áo của thị, lửa đã tắt, bỗng thấy ánh sáng màu vàng chiếu lên, trong tro hiện rõ hơn 20 tượng Phật. cả làng đều đua nhau đến xem và đều cùng nhau thắp hương lễ bái. Bấy giờ là năm Khang Hy thứ ba. Trích ở Quả Báo Văn Kiến Lục. Từ Thái Nghi là mẹ của Từ Hạo Hiên ở Tiền Đường. Bà thờ Phật rất thành kính, mỗi ngày niệm Phật A Di Đà. Bà quả tượng Phật chung quanh tượng, chấm vài nghìn vòng tròn để ghi số niệm. Mỗi khi niệm xong một bức, bà xếp lại đựng trong túi vải vàng. Năm Khang Hy thứ 34, bà từ trần. Ngày bà mất, người nhà đem túi vải vàng ấy đốt trong chậu. Bỗng nghe trong chậu có tiếng nổ. Mọi người bu lại xem, thấy có ánh sáng ngũ sắc chiếu lên, lan ra thành màu nâu. Trên màu nâu ấy hiện đền đài có lan can bao quanh. Trong đền hiện vài mươi đóa hoa sen. Trên mỗi hoa sen đều có một Đức Phật ngồi kiết già chắp tay. Hai bên Phật có chư thiên đứng hầu. Mỗi mỗi hình tượng như bức họa màu phấn trắng. Ai được mục kích cũng chép miệng cho là sự lạ trong đời. Qua ngày sau, khều tro lật lại phía dưới túi lên xem, thời mặt dưới hiện hình tượng giống hệt như mặt trên. Chỉ có sau lưng mỗi tượng Phật có hình một bà già cầm phất trần đứng hầu. Trích ở tập Tính Trung Tập. Thứ 9, Dương Thị. Dương Thị người Ngu Sơn, vì bên họ mẹ đời đời học Phật nên thị quy kính Phật pháp từ thuở còn bé. Sau khi về làm dâu nhà họ Trương, thị liền lễ sư Đức Chơn thọ tam quy ngũ giới rồi đoạn tuyệt ái dục. Năm 27 tuổi mang bệnh nặng, thị phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thỉnh tượng A Di Đà Phật về thờ, ngày đêm to tiếng niệm Phật. Đến ngày thứ năm, mùi hương chiên đàn thơm ngát cả nhà. Ngày thứ bảy thì thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bảo, liên hoa chủng tử đã được nửa phần công, còn nửa phần chờ xem thủ đoạn của nhà ngươi. Thì chắp tay thưa, con phải làm thế nào? Bồ Tát bảo, thả tay mà đi. Thị liền trỗi dậy, ngồi kiết già, chắp tay cất tiếng niệm Phật mà vãng sanh. Trích ở tập Tục Vãng Sanh. Thứ 10, Giang Thị. Giang Thị kế thất của ông Nghiêm Nhuận ở Dư Hàng. Ông Nghiêm vốn là đệ tử của Vân Thê thực hành pháp môn Tịnh Độ. Giang Thị từ khi về nhà họ Nghiêm tu trì rất sốt sắng. Khuya gà vừa gáy hiệp đầu thì đã dậy quỳ trước bàn Phật niệm Phật 1000 câu rồi tụng kinh niệm chú. Dầu là nhà quyền quý nhưng tất cả các việc đốt đèn thắp hương cho đến nước rửa, nước uống, vân vân thì đều tự làm lấy, không bao giờ sai biểu tôi tớ. Năm Khang Hy thứ 7, ngày mùng 6 tháng 3, sau khi đi thời khóa sáng sớm xong, nghe trong mình mỏi mệt thì nằm tạm. Một lát sau thì bỗng to tiếng nói Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến. Thị hối pha nước, tắm gội xong, lên giường nằm nghiêng bên hữu mà mất. Đến giờ liệm, nhan sắc của thay thị vẫn tươi nhuận, tay chân mềm dịu. Trích ở bộ Tịnh Độ Toàn Thơ. Thứ 11, mẹ con đồng về cõi Phật. Mụ Diếp 40 năm ăn chay trường quy y với Cổ Đàm Hòa Thượng. Mỗi ngày lại qua nghiêm kinh một chữ một lại được trọn ba bộ. Năm 81 tuổi mụ thấy thánh nhân hiện thân màu huỳnh kim liền niệm Phật mà qua đời. Con gái của mụ Diếp là Lăng Thị, vợ của ông Trần Đình Biểu ở Ngô Quận. Năm 40 tuổi cũng trường trai quy y Cổ Đàm Hòa Thượng. Ngày đêm sáu thời thị hành đại bi sám. lại kinh Hoa Nghiêm được giúp hai bộ, được giáp hai bộ. Tuổi già thì chuyên tụng chú Đại Bi và niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Một hôm thì nhóm bệnh nhẹ, thấy Đức Quan Thế Âm hiện thân, thì kêu người con gái lại mà bảo rằng Phật quang sáng cả nhà, mẹ về Tây Phương. Dứt lời thì nhắm mắt, thọ 69 tuổi. Bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 34. Người con gái của thị về làm dâu nhà họ Châu cũng tu hành rất tinh tấn. Mỗi ngày cô tụng kinh Pháp Hoa, niệm A Di Đà Phật. Người trong thân thuộc cảm hóa phát tâm tu hành rất đông. Trích ở bộ Thiện Nữ Nhân Truyện. Thứ 12, bà Dư. Bà Dư là thân mẫu của Chiêu Minh Hòa Thượng. Khi trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, Hòa Thượng rước bà về ở một ngôi nhà bên cạnh chùa. Lúc đầu bà nhớ nhà lắm, hệ nói chuyện với Hòa Thượng là nhắc đến việc nhà, cửa, sự sản, thân thuộc. Hòa Thượng mới giảng dạy các pháp khổ không vô thường vô ngã và khuyên bà nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Bà không làm theo Hòa Thượng, bèn ẩn mặt. Bà cho người mời Hòa Thượng cũng không đến. Bà không biết làm sao phải gắng gượng niệm Phật, nhưng bữa niệm bữa không, vì việc niệm Phật với bà là một sự khổ. 3 năm sau, niệm Phật càng ngày càng quen lần. Bà tự phát tâm tinh hướng, thọ Bồ Tát giới, sớm tối lễ bái niệm Phật rất chuyên cần. Hòa Thượng đến thăm, hỏi còn nhớ nhà không? Bà đáp, niệm Phật tốt lắm, tôi không còn nhớ nhà nữa. Một hôm, bà đương ngồi trước sân niệm Phật, phương Tây bỗng tỏa ánh sáng, tất cả nhà vách rừng cây đều ẩn mất. Bà thấy thấu đến cực lạc thế giới, mừng quá bà đứng dậy đi thẳng qua, thoạt không còn thấy nữa. Từ đó trở đi, 6 căn của bà tịch tịnh, trong tất cả thời không sanh vọng niệm. Chỉ một câu Phật tiếp tục nơi tâm. Ít lâu sau, một đêm nọ, bà mơ thấy mình đến một nhà lá. Trong ấy, có đàn bà đang chuyển bùn. Bà giật mình nói, sao tôi lại đến chỗ này? Vào thai ra thai và sanh tử khổ, thật đáng ghê sợ. Tôi luôn mong mỏi được sanh về cực lạc thế giới kia mà. Bà vội vàng chạy ra khỏi nhà ấy rồi vụt choàng thức dậy. Sáng hôm sau, bà nói với Chiêu Minh Hòa Thượng, tuổi đời của tôi đã mạng, xin thỉnh chư sư tăng niệm Phật trợ tôi giảng sanh. Rồi giữa lúc chư tăng đồng thanh niệm Phật, bà ngồi ngay thẳng, xoay mặt về hướng Tây mà tạ thế. Lúc đó nhằm năm Càn Long thứ 27, trích ở tập Thiện Nữ Nhân Truyện. Thứ 13, Mụ Dương. Mụ Dương người Hàn Châu, năm trên 50 tuổi, mụ bị bệnh phong, nằm cứng lưng, ngày đêm rên rỉ. Sư Lữ Đình từ kinh sư về thiên ngục ghé nhà mụ. Con trai của mụ thỉnh sư vào nhà sao thăm mụ. Mụ sụt sùi nói với sư rằng, bệnh khổ lắm, thầy có phương gì cứu tôi chăng? Sư nói có, nhưng sợ bà không chịu uống. Mụ thưa, nếu thiệt như vậy tôi xin uống. Sư bảo, bà nghe kỹ đây, bệnh từ nơi thân mà sanh, thân từ các duyên giả hiệp mà có. Bà xả được thân, thời bệnh tự mất. Mụ hỏi, làm sao xả được thân? Sư bảo, bà đem cả thân buông bỏ, nhất tâm tưởng Tây Phương cực lạc thế giới, chuyên niệm A-di-đà Phật. Đức A-di-đà Phật là đấng đại y vương, chữa được bệnh khổ của tất cả chúng sanh. Chí thành niệm Phật, thời Phật tự đến cứu bà. Mụ gạn, thiệt Phật đến ư? Sư đáp, đến, chỉ lo bà niệm Phật không chí thiết thôi. Sau khi sư đi, mụ liền niệm danh hiệu của Phật và tưởng nhớ Tây Phương cực lạc, mỗi ngày mỗi khẩn thiết hơn. 5 tháng sau, mụ nói với người con rằng Đức A Di Đà Phật đã đến. 4 ngày sau nữa, má sẽ về cực lạc. con đón thỉnh đại sư Lữ Định cho má tạ ơn. Lúc đó sư Lữ Định đã về thiên ngục rồi, đường xa không thể thỉnh được. Đến ngày thứ tư, thỉnh 10 vị tăng đến nhà trợ niệm. Mụ Dương tự trỗi dậy, đoan tọa chắp tay niệm Phật mà mất. Bấy giờ là năm Càn Long thứ 36, trích ở tập Thiện Nữ Nhân Truyện. Thứ 14, Dư Thị. Dư Thị chân tu, vợ họ Châu ở Ngô Quận, năm 32 tuổi quá chồng. Đến năm 36 tuổi thì ăn chay trường niệm Phật. Năm trên 50 tuổi thì giao cả việc nhà cho dâu con mà chuyên tu tịnh nghiệp. Năm 70 tuổi tháng 6 thì mơ thấy đi đến bờ sông, trên sông có chiếc thuyền lớn chở tỳ kheo ni và ưu bà di chừng mười mấy người. Một người trong thuyền kêu thị mà bảo rằng đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thị tự nghĩ thầm bây giờ chưa đi, chờ cuối năm sẽ đi. Trong thuyền liền có tiếng bảo hãy chờ thuyền sau. Đến ngày mùng 6 tháng 9 thị mơ thấy Đức A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn. Sau khi thức giấc thị tự biết giờ vãng sanh đã đến, bèn thỉnh sư Văn Kỳ thầy quy y cho thị đến nhà để thị tạ ơn và từ biệt. Sư khuyến tấn thị càng chí thiết niệm Phật, mùi hương lạ ngào ngạt khắp trong ngoài đều nghe. Đến sáng sớm ngày 11 thì tắm rửa thay y phục mới rồi đoan tọa niệm Phật. Một lát sau thì nằm nghiêng bên hữu mà qua đời, nhằm năm Càn Long thứ 36, trích ở bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Thứ 15, Lương Nữ. Lương Nữ người Phần Dương, đôi mắt mù từ thuở trẻ. Có một sư tăng bảo nữ niệm A Di Đà Phật, nữ bèn chuyên cần niệm Phật. 3 năm sau hai mắt thật sáng tỏ, từ đó lòng kính tinh càng sâu, ngày đêm nữ niệm Phật không hở. Một hôm nữ thấy tràng phan bửu cái từ trên không giáng xuống, đồng thời Phật và Bồ Tát cũng đến tiếp dẫn. Nữ liền từ biệt thân quyến, chắp tay mà mất, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Tứ chúng vãng sanh thứ tư. A bốn, chư sư tăng. Một, Tuân Thức. Tuân Thức đại sư tự tri bạch người Tha Châu, thân mẫu mơ thấy nước Minh Châu mà sanh ra ngài. Lớn lên ngài đến cầu thế độ nơi Nghĩa Toàn Hòa Thượng ở Đông Dịch Sơn, chuyên cần học lực. Ngài vào chùa Quốc Thanh ở trước tượng Phổ Hiền đốt ngón tay, thể truyền giáo quán của Thiên Thai Tông. Rồi ngài qua chùa Bửu Vân y chỉ với Nghĩa Thông Pháp Sư. Ngài từng kiết thất 90 ngày hành Bát Chu Tam Muội. Ngài đêm tinh tấn tuyệt không ngơi nghỉ, đến nỗi chân nứt miệng ói máu, nhưng ngài vẫn lấy chết làm hiện. Thoạt Đức Quán Thế Âm hiện thân đưa tay chỉ vào miệng ngài, kéo ra vài con lại. Đầu ngón tay của Bồ Tát sình nước cam lồ nhễu vào miệng ngài. Ngài nghe trong mình khỏe khoắn, tâm thần an tịnh, bao nhiêu bệnh khổ đều tự biến mất. Sau khi đó đỉnh đầu ngài cao thêm 3 ngón tay, tiếng nói thanh lớn như hồng chung, trí huệ biện tài vô ngại. Nghĩa Thông Pháp Sư thì tịch ngài trở về Thiên Thai. Năm Chí Đạo thứ 2, ngài ở Bửu Vân hợp tăng tục chuyên tu tịnh nghiệp, đồng thể sanh Tây Phương Cực Lạc. Năm Hàm Bình, ngài vô Đông Dịch Sơn đốc xuất đại chúng tu niệm Phật Tam Muội. Năm Tượng Phụ, ngài qua Tô Châu giảng kinh nơi chùa Khai Nguyên. Rồi ngài trở lại Hàng Châu chủ Linh Sơn, triều đình kính đức phụng cho ngài hiệu là Từ Vân Sám Chủ. Ngài đem việc phóng sanh của Trí Già Đại Sư nói với Vương Khâm Nhược, một quan trấn ở Hàng Châu. Khâm Nhược dâng biểu xin dùng Tây Hồ làm chỗ phóng sanh, triều đình y chuẩn. Ngài thể ý kinh soạn liên nghi lễ sám viên dung tam quán quy hướng tịnh độ. Lại nhân tri phủ Mã Lượng thưa thỉnh, Ngài soạn tập tịnh độ quyết nghi hạnh nguyện nhị môn. Trong tập đó về môn quyết nghi đại lược như vậy: Phật pháp có hai, A là tiểu thừa bất liễu nghĩa pháp, B là đại thừa liễu nghĩa pháp. Trong đại thừa lại có chia liễu nghĩa cùng bất liễu nghĩa. Nay luận về pháp môn tịnh độ chính là pháp liễu nghĩa của đại thừa giáo. Pháp môn tịnh độ viên dung cả nhân quả, thật là trọn phần thâm diệu của Phật pháp. Kinh Pháp Hoa nói xét kỹ mười phương không thừa nào khác, chỉ có nhất Phật thừa, chính là nói pháp môn tịnh độ đây vậy. Vậy thời tất cả cõi quế cùng cõi tịnh ở mười phương rút lại đồng trong một sát na. Một niệm sắc và tâm bủa dăng khắp cả pháp giới đều là thiên nhiên bổn cụ, chớ chẳng phải duyên khởi tân thành. Một niệm đã thế, một mãi trần cũng vậy. Cho nên trong mỗi trần đủ tất cả cõi, trong mỗi mỗi niệm gồm tất cả tâm. Mỗi tâm niệm mỗi mãi trần trùm chứa nhau, trùng trùng vô tận vô ngại. Đồng thời hiện cả, chẳng có ẩn có hiện. Tất cả đều viên mãn thành tựu, không có hơn có kém. Tâm ta đã như vậy, chúng sanh cùng với chư Phật thể vốn đồng. Như thế thời tâm thần lướt qua mười muôn ức thế giới, kỳ thiệt chỉ là thác sanh trong tự tâm của mình. Chính phẩm thai sen đâu có ra ngoài sát na tế. Người tin hiểu lời luận viên dung này, thời không xử lý gì mà không thấu hiểu. Kẻ mê mờ nơi lý vi diệu đây, thời đâu đâu cũng mê mờ. Cho nên trong quán kinh dạy, chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Tâm đó làm Phật, tâm đó là Phật. Nay chỉ vì giải quyết lòng nghi cho mọi người được hiểu biết rằng Bá Bửu Trang Nghiêm và Cửu Phẩm Nhân Quả ở tịnh độ đều là ở nơi trong tâm của chúng sanh. Lý tánh có đầy đủ như thế mới được thành sự dụng viên dung như vậy. Và đây là hai pháp tọa thiền quán tưởng trong môn hạnh nguyện. Người muốn tu tập pháp quán vãng sanh nên ở nơi chỗ thanh vắng, kê giường hướng về phương Tây để dễ quán tưởng và dễ biểu chánh hướng. Ngồi kiết già ngay thẳng, đầu và xương sống đối nhau, không khòm, không nảy, điều hòa hơi thở, định tịnh tâm thần. Trong kinh luận dạy rất nhiều pháp thiền quán, hàng sơ tâm phàm phu đâu có thể tu tập tất cả được. Nay giảng bài hai thứ, trong hai thứ đấy tùy sở thích tự chọn lấy một mà tu tập. Bất tất tu cả hai, nhưng với người lợi căn thời vô ngại. A. Sau khi điều thân, điều tức và điều tâm xong, tự nghĩ công phu tu tập của mình đáng được vãng sanh cực lạc thế giới, rồi tưởng là mình sanh về cực lạc ngồi kiết già trong hoa sen báo, tưởng hoa sen búp lại, tưởng hoa sen nở ra. Chính lúc hoa nở, tưởng có tia sáng 500 màu chiếu đến thân mình, tưởng mình mở mắt, tưởng thấy Phật, thấy Bồ Tát, tưởng thấy cảnh giới trang nghiêm, tưởng mình dạy lễ Phật rồi ngồi nghe diệu pháp, cùng nghe tất cả tiếng chim hót, lá reo, nước chảy, nhạc rung đều diễn thành tiếng nói những Phật pháp mà mình vốn thích nghe. Bao nhiêu điều thấy nghe cần phải hiệp đúng với khế kinh, lúc tưởng như trên đó rất cần phải kiên cố chánh niệm, đừng cho tâm xao động. Tưởng hiện rõ ràng như tận mắt thấy, thật lâu sẽ thả. B. tượng Đức A Di Đà Phật thân vàng cao 16 thước ngồi trên tòa sen lớn, chăm nhìn một tướng lông trắng giữa chặn hai chân mày của Phật. Lông ấy dài 15 thước, chu vi 5 tấc, tám góc đều đặn, giữa rộng và trong suốt như ống pha lê xoáy tròn về phía hữu. Lông ấy trong sáng chiếu rõ mặt vàng của Phật. Lúc quán tưởng như vậy, kiềm tâm chăm chú chớ cho sao lãng. Sao rồi lại nên suy xét tưởng niệm mà được thấy đó, hoặc đã thành hoặc chưa thành, đều do nhân duyên tưởng niệm mà hiện, không có tự tánh thật, toàn thể là không. Như bóng mặt trong gương, như ánh trăng dưới nước, như cảnh mộng, như huyễn thuật, tức không, tức giả, tức trung, bất khả tư nghị. Nghĩ biết như vậy, thời tâm không thủ trước, mà tâm tưởng bèn tịch tịnh, có thể thành tựu niệm Phật tam muội. Năm Thiên Thánh Ngài ở riêng nơi Nhật Quán Am, một sở am ở phía đông cửa chùa. Ngài đêm chuyên tưởng Tây Phương Cực Lạc. Sau khi giảng kinh Duy Ma Cật xong, Ngài giao phó ghế giảng sư lại cho Tổ Thiền Đại Sư, một đệ tử cao túc của Ngài. Ngài làm kệ tạ duyên ngỏ ý sắp thị tịch. Năm Minh Đạo Nguyên Niên, ngày mùng 8 tháng 10, nhóm bệnh nhẹ, Ngài từ thuốc phẫn họp chúng giảng dạy pháp yếu. Thuyết pháp xong, Ngài bảo thỉnh tượng A-di-đà Phật, chúng lại thỉnh tượng Quan Thế Âm đem về. Ngài quỳ lại thắp hương nguyện rằng, tôi quan sát Đức Quan Thế Âm không sanh không diệt, thập phương chư Phật đồng trụ thiệt tế, xin thọ lấy một nén hương này, chư Phật chứng minh tôi vãng sanh Cực Lạc. Có người hỏi chỗ Ngài sẽ về, Ngài đáp là tịch quan tịnh độ. Chiều hôm ấy, Ngài ngồi kiết già mà tịch, thọ 69 tuổi. Người ta thấy ngôi sao rất lớn xa trên chót núi Linh Thứ, hồng quang sáng chói. Trích ở những bộ Lạc Ban Văn Loại, Phật Tổ Thống Kỷ, Liên Tông Bửu Giám. Thứ hai, Tông Trách. Tông Trách thiền sư người Tương Dương, thuở trẻ Ngài học nho Bát Thông Thế Điển. Năm 29 tuổi, Ngài sang chùa Trường Lô ở Chơn Châu xuất gia, nơi Tú Thiền Sư. Năm Nguyên Hữu, Ngài trụ trì chùa Trường Lô. Ngài rước thân mẫu là Trần Thị về ở ngôi nhà phía đông phương trượng, rồi Ngài khuyên mẹ xuất gia niệm A-di-đà Phật. Cách 7 năm sau, Trần Thị không bệnh niệm Phật mà mất. Qua ngày sau mà đỉnh đầu của thay Trần Thị vẫn còn hơi ấm, mặt hiện sắc trắng sáng như ngọc. Thiền sư tự cho là báo ơn mẹ đã được trọn. Ngài thể theo quy chế Lô Sơn lập Liên Hoa Thắng Hội, hợp tăng và tục tu tập tịnh độ quán và chuyên niệm A-di-đà Phật, hồi hướng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc thế giới. Dưới đây là bài văn cổ xướng của Ngài soạn: phàm người cho niệm là niệm, cho sanh là sanh, đó là lỗi chấp thường. Còn người cho vô niệm là vô niệm, cho vô sanh là vô sanh, đây là tà kiến mê hoặc. Nếu rõ niệm là vô niệm, sanh là vô sanh là đạt đệ nhất nghĩa vậy. Vì thế nên nơi thiệt lý chẳng chứa mại trần, thì trên không niệm, trên không Phật để niệm, dưới không độ để sanh. Nhưng trong môn Phật sự không bỏ một pháp, thì tổng nhiếp tất cả căn cơ, bèn có một môn niệm Phật tam muội vãng sanh Cực Lạc. Đây chính là yếu thuật hoàn nguyên. Do đó nên niệm Phật suốt ngày mà vẫn không trái với tánh vô niệm, chẩm hẩm vạn sanh mà vốn chẳng sai với thể vô sanh. Vì thế nên phàm cùng thánh đều trụ tự vị mà cảm ứng đạo giao. Đông và Tây vốn không lại qua mà tâm thần đến cõi tịnh. Sự lý đương nhiên pháp nhĩ như vậy. Cho nên trong kinh dạy, nếu người nghe nói A-di-đà Phật rồi chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, lúc người sắp chết Đức A-di-đà Phật cùng thánh chúng hiện thân ra trước người đó. Lúc chết, tâm người đó không điên đảo, liền được sanh về cõi nước cực lạc của Phật A-di-đà. Vả từ phụ cùng bổn sư dầu phân ra hai môn chiết phục và nhiếp thọ, hiện thân ở hai cõi Trược Quế và Thanh Tịnh. Nhưng bổn ý của Phật không phải cho rằng Ta Bà Trược Ác là chỗ đáng nhàm lìa, Cực Lạc Thanh Tịnh trang nghiêm là nơi đáng ham mộ, mà chính vì hạng người sơ cơ hành đạo, trí lực chưa thuận, cần phải nương nơi cảnh duyên thanh tịnh để dễ thắng tấn. Cõi Ta Bà này Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa giáng sanh, còn Cực Lạc thế giới Đức A Di Đà Phật đương ngự thuyết pháp. Nơi Ta Bà đối với Quan Thế Âm và Đại Thế Chí chỉ luống mến danh đức của hai người, còn Cực Lạc thế giới hai đại Bồ Tát đó là bạn lành đồng xứ. Nơi Ta Bà các loài ma đua nhau phá rối người tu, còn Cực Lạc thế giới trong đại quang minh quyết không ma sự. Nơi Ta Bà khắp chỗ tiếng tà nhiễu loạn, nữ sắc mê người, còn Cực Lạc thế giới nước chim cây nhạc đều tuyên phá màu, thuần tướng trượng phu hẳn không thân nữ. Cứ như trên đó mà so sánh, thời duyên tốt để giúp người tu hành không đâu bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cũng có lắm kẻ trí kém cạn suy, cứ cố chấp mà không tính thuận. Nay xin luận vài điều. Người đời chán nhàm gia đình phiền rộn, thích mến am tự an hòa, cho nên có ai xuất gia thời trầm trồ tán thán. Nhưng những khổ ở cõi Ta Bà này đâu phải chỉ nơi một việc phiền rộn nơi gia đình, còn những điều vui đẹp nơi Cực Lạc, sự an hòa của am tự đâu sánh kịp. Biết xuất gia là hay là tốt mà không nguyện vãng sanh là điều mê lầm thứ nhất. Nghìn dặm không nể xa, cố tìm bậc minh sư để cầu chỉ dạy, hầu mong nhập thánh siêu phàm. Mà Đức A Di Đà Thế Tôn thân trí tự tại, nguyện lực vô biên, một khi nghe được lời vàng, không ai chẳng được lợi ích lớn. Muốn tìm minh sư mà không mong mỏi thấy Đức A Di Đà Phật là điều mê lầm thứ hai. Tòng lâm nào đại chúng đông nhiều, thời nô nức gá nương, am viện nào lẻ tẻ ít người, thời không muốn đến ở. Cực Lạc thế giới bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát sức đông không thể tính đếm cho xiết, chư thượng thiện nhân cùng sum họp một chỗ, đã muốn thân cận tòng lâm mà không ham mộ hại chúng thanh tịnh là điều mê lầm thứ ba. Người phương này kẻ thượng thọ không quá trăm tuổi, mà lúc bé thời khờ, lúc già thời lẫn, nào bệnh tật, nào ngủ nghỉ, chiếm hết nửa phần thời gian của một đời. Bồ Tát chưa đắc nhẫn còn phải mê khi đổi thân, hàng thanh văn vẫn còn tối tăm khi lọt lòng mẹ. Thế thời tất bóng vàng ngọc của người đời, mười phần mất hết chín, ai là người chưa chứng quả bất thối địa, thật phải sợn lòng. Người Cực Lạc thọ mạng vô lượng vô biên vô số kiếp, một khi gá thai sen thời không còn bị tự khổ, mà bệnh khổ cùng lão khổ cũng đã thoát khỏi. Thân thanh tịnh, cảnh thanh tịnh nên tâm trí tỏ thông, một mực tấn tu nên liền chứng bực bất thối địa, mà Phật quả bảo đảm sẽ thành. Bị lưu chuyển nơi đời sống ngắn ngủi ở Ta Bà mà không mộ sự trường tồn bất diệt ở Cực Lạc là điều mê lầm thứ tư. Nếu là bực bất thối chuyển chứng quả vô sanh, ở trong dục mà không tưởng dục, ở trần mà không nhiễm trần, đủ khả năng như thế mới có thể hưng vô duyên tự, vận đồng thể bi, vào trần lao lăn mình trong ngũ trược, như ánh sáng năng rọi khắp mặt địa cầu, phá tối tâm mà không bị lay tối. Còn nếu là hạng chưa đến bậc ấy, hoặc mới có đôi chút kiến giải, hoặc chỉ được đôi phần thiện căn, bèn vọng cho mình đã khỏi hẳn tứ ưu đồng bậc thập địa, rồi ngõ lơ tịnh độ, ham luyến Ta Bà, đến khi nhãn quang lạc địa, thời y nhiên là kẻ luân hồi, tất bị nghiệp lực cuốn lôi nổi chìm trong lục đạo, không biết tự lượng sức mình, vọng sánh với bậc đại quyền Bồ Tát. Đây là điều mê lầm thứ năm. Há không nghe Phật dạy nên phải phát nguyện, nguyện sanh về cõi cực lạc đó ư? Không chịu tin lời dạy của Phật, chẳng phát nguyện cầu sanh tịnh độ, có phải là quá mê lầm lắm ư? Nếu chịu tin theo lời Phật mà được về tịnh độ, thời nhà lửa tam giới đâu nhốt cầm được, khỏi hẳn tám điều khổ của nhân gian, trọn không năm điều suy của cõi trời, cần gì nói đến tam độ? Còn không danh từ ác đạo thay, huống là có sự thật. Nơi cực lạc chỉ thuần giáo lý nhất thừa, khắp cõi không có hạng quyền tiểu. Quy kính A Di Đà từ phụ, thập phương chư Phật đồng được hiện tiền. Tất cả thời ở trong đại quang minh của Phật, nên ngũ trụ phiền não nhiệm vận lần tiêu. Khắp mọi nơi luôn nghe tiếng giảng diễn pháp màu, mà lục thông Phật huệ tự nhiên đầy đủ, đồng như Đức Quan Thế Âm phân thân khắp mười phương thế giới, tùy theo các loài chúng sanh hiện 32 ứng thân để cứu độ. Giống như Đức Đại Thế Chí từ niệm Phật mà chứng nhập viên thông, đem nước tam muội suối cùng tam giới dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa. Tất cả công hạnh tự lợi cùng lợi tha thải đều viên mãn, đủ thấy rằng tịnh độ chẳng ngoài bổn tâm, Di Đà không rời tự tánh, là yếu môn nhất của quả giải thoát, là đường tắt nhất của sự tu hành. Vì thế nên các kinh giáo thuộc Đại Thừa Liễu Nghĩa đều chỉ quy tịnh độ, mà chư thánh chư hiền đều tự nguyện vãng sanh, đồng thời khuyên mọi người cùng nguyện. Vì sao cần phải vãng sanh? Vì muốn độ người trước phải độ mình, mình có được độ mới đủ khả năng độ người được. Than ôi, kẻ không lo xa tất có sầu gần. Sau khi mất thân người sẽ phải ngậm hờn trong muôn kiếp. Cho nên tôi xin đốc xúc đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật từ trăm câu, nghìn câu, nhận đến muôn câu, hồi hướng phát nguyện đồng sanh cực lạc. Một đêm nọ, ngài mơ thấy một người bạch y chít khăn đen, tướng mạo đẹp đẽ đoan trang, cỡ chừng 30 tuổi, chắp tay nói với ngài: "Tôi muốn vào hội Liên Hoa, xin ghi tên cho." Ngài lấy sổ hội ra rồi hỏi: "Ông tên họ là chi?" Đáp: "Phổ Huệ." Ngài vừa biên xong, người ấy lại nói: "Anh tôi cũng cầu ghi tên vào hội." Ngài hỏi: "Anh của ông tên là gì?" Đáp: "Phổ Hiền." Dứt lời, người ấy biến mất. Ngài đem việc ấy thuật lại với mọi người. Các bậc tôn túc bảo: "Trong kinh Hoa Nghiêm nơi Phẩm Ly Thế Gian, Phổ Huệ Bồ Tát hỏi 200 điều, Đức Phổ Hiền Bồ Tát dùng 2000 nghĩa để đáp lại. Nay chúng ta lập hội niệm Phật cầu sanh cực lạc, hiệp với bổn nguyện của Phật và Bồ Tát, nên cảm hai vị đại sĩ đến xin vào hội để tỏ ý tán thành." Hội bèn để tên hai vị Bồ Tát đứng đầu sổ, và cũng từ đó người xa gần phát tâm xin vào hội rất đông, ai ai cũng đều thiệt tin thiệt tu cả. Trích ở các bộ Liên Tông Bửu Giám, Lạc Bang Văn Loại.